Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu hào quang ngũ sắc. Hào quang tượng trưng cho Phật Pháp. Sự bất diệt của trung tâm bộ đầu là cái tim của chúng ta, cái tim của hành giả Vô Vi, con tim của chư Phật, đều là trung tâm bộ đầu mà hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên, quý vị thấy rằng ông Phật có một cái hào quang, một vòng tròn, khi mà vẽ hình thì luôn luôn có vẽ cái đó. Mọi người đều có hào quang, cái cây còn có hào quang, cái lá cây còn có hào quang, mà tại sao con người phủ nhận mình không có hào quang? Nếu quý vị không có hào quang, quý vị không có suy nghĩ tốt đẹp, quý vị đâu có cơ hội hướng thượng, quý vị đâu có cơ hội đi tìm cái thế giới bên kia để tiến hóa tới vô cùng, thì mọi người chứng minh chúng ta đều có hào quang, nhưng mà nhiều hay ít, hướng thượng nhiều thì nó sẽ có nhiều, mà hướng hạ nhiều thì nó tâm tối. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói ông Phật có hào quang dị thường hơn người? Ông Phật có một cái vòng hào quang. Hào quang của ông Phật trong lành. Hào quang ngũ sắc là gì? Triệu triệu ức ức Phật, triệu triệu linh căn là sao? Niềm tin vô cùng tận, như hào quang vô tận đã chiếu rọi trong tâm hồn của mọi người. Biết đường đi, tự hành, tự đi để giải trừ tất cả những phiền não, sái quấy, ảo ảnh trong tâm thức của chúng ta. Luồng điển của những vị thành đạo có hào quang bao quanh bộ đầu. Tại sao khi ông Tám nói Pháp thì cả tháp tòa có hào quang? Những người có mặt được ban hưởng ân điển. Chúng tôi, người phàm mắt thịt, chỉ thấy nhẹ nhàng, thoải mái chứ không thấy chi khác. Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu tâm tâm tương ứng qua Đức Thầy Lương Sĩ Hằng có đoạn nói: hình của Đức Phật có hào quang, đó là tượng trưng cho Phật Pháp. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tâm của con người vô vi không phải phàm tâm, không phải tâm những người mà đặc biệt ở thế gian. Không phải cái tâm đó, trung tâm bộ đầu mới là cái chân tâm của người tu vô vi. Đó, nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tưởng tới Ngài, mình thấy ngay trên đầu mình, chứ không có đi đâu hết. Trong chân kinh 12, Đức Thầy từng nhắc: có nhân thì có quả, có đầu có đuôi rõ ràng. Cho nên người thế gian tham lam, mê muội, tranh chấp. Thậm chí với người tu cũng cạnh tranh với người tu, không chịu thức tâm, tự hành để ảnh hưởng người kế tiếp. Hào quang càng ngày càng lớn rộng, không biết giá trị đó, đâm ra tranh chấp, giành giật. Nhân dân giai thành Phật. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn hào quang ngũ sắc. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên sự chiều mến tu học của mọi hành giả thì luôn luôn hướng thượng, mà hướng thượng đó nó sẽ cảm ứng và biến thể thành một cái hình ảnh mà mình mong muốn được tập. Thì cái chuyện đó nói bây giờ tôi làm việc cho tất cả bạn đạo, làm ở chỗ nào? Tất cả bạn đạo ở đây, tất cả nhân loại ở đây không có trung tâm bộ đầu, không có sống được. Thì chúng tôi làm việc ở ngay trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, chiếu điểm cho tất cả mọi người. Cho nên những người nào thành tâm có thể rất xa rồi, không có xa. Nhưng mà cái đó phải hành để thấy, chứ đừng mê tín anh này thấy rồi từ tối nay tôi cũng muốn thấy. Đừng nghĩ đến cái đề đó, để tự nhiên không cần nghĩ, không cần nhớ tới, nhưng mà nó thấy, đó là thấy có một chút xíu không là hết rồi. Rồi từ đó mình có cái chuyện lành đó, mình sẽ gặp nhiều thử thách để có thể mình giữ vững lập trường đi tới diện kiến không. Cho nên sau những cuộc thấy đó nó sẽ có nhiều thử thách. Cho nên những bạn nào mà gặp những cái gì của tôi rồi sẽ có sự thử thách là để dẫn tiến, thử thách để tiến, không phải thử thách để lùi. Cho nên các tôi một lần gặp tôi là tôi nhắn nhủ về sự từ bi thanh nhẹ. Phải giữ cái từ bi thanh nhẹ mình mới có cơ hội thăng hoa lên đỉnh. Cho nên bạn có duyên lành được gặp, đó là cái phước. Nhưng mà cái hành tu phải nung nấu và thành tâm để giữ trọn và để thay đổi trọn tương sản của chúng.
Để vậy ta xếp lại hai cái tay cho nó liên hệ nhau là cái điểm nó quần nó đi lên chạy quanh trong cơ bản, chạy đi ra phát triển. Nên những cái hình Phật mà có linh khí dồn thấy nó cũng như có hào quang chuyển chạy vậy đó. Mình người tu là cái này là âm dương hợp hòa nó mới tạo cái linh khí hai cái bàn tay thế này. Đây là cái pháp ấn quan âm. Cho nên người tu vô vi mà lên bị ma quỷ đánh thì không biết làm gì, quýnh rồi chỉ làm như đây thôi. Nó cũng đi nữa lắm.
Hạnh nhất, những người khổ nhất là những người nói về thiên cơ. Không bao giờ đúng. Giờ trước giờ sau cũng khác, cũng dám cũng nói. Nói là tự hại mình mà thôi, tự giả miệng mình, không có phát triển được. Tâm thức không ổn định làm sao nói thiên cơ. Đã nói thiên cơ là bất khả luận bàn. Của trời làm, của đại chúng biến thể của nó thành thiên cơ. Không có luận bàn được. Người tu chỉ là chăm chỉ tu thôi. Phát triển sự thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Đó là chánh thôi. Tu mà đi luận bàn thiên cơ là sai rồi. Càng ngày càng dẫn sai khó lắm. Trách nhiệm càng ngày càng nhiều, càng khổ thêm và tạo khổ lây cho tất cả mọi người. Người nào khôn biết khép mình tự tu tự tiến, đó là người khôn. Còn ai vua mà đi tu là không có bao giờ phát triển được. Thời gian nào rồi không làm được cái gì hết. Cái chánh của nó là phải tự thức mới là chánh. Nếu cái đó hay á, là ông Thích Ca, ông đã ai vua biết bị nhiệm đạo, hồi thời đó là ông đi theo, ông đi tu được không, ông tự tu. Phát triển cái hào quang của chính ông. Ông lui về thanh tịnh thì hào quang của ông mới sáng suốt. Mới có thành công. Và những vị thành công là điều tự tu tự tiến không, ông có ai vua đám này đám nọ không có. Không có lập bè, kết bè, lập đảng gì hết. Mọi người tự tu tự thức. Kết thành nền tảng từ vi sáng suốt trời chung, lưu lại đời đời tại thế. Thế ơi, thế gian này có những cái nhóm nào mà tổ chức nè, những ba nhóm bảy thế nào cũng cãi cọ, vô vi cũng có gì. Phần đầu thì họ bị tâm đời, những ba nhóm bảy cũng cãi qua cãi lại. Nhưng mà vô vi nó khác, đụng nó lại mở, nó lại không có giận hờn lẫn nhau. Mà những người còn giận hờn lẫn nhau, những người hướng về cõi âm nhiều quá, không phát triển được. Sau này cái gì hại họ, tâm dục hào hại họ. Ở hướng hạ thì tâm dục, hướng cõi âm thì tâm dục. Xuống luận thuyết trời Phật nghe mà cõi âm. Nó tạo tâm dục, rồi hại cả đó. Những người tu có đường lối như nghe cái lời sống ông Tư đã dạy. Đừng có nhầm lẫn, đừng tưởng cái đó là một khác. Tu vô vi là do sự cố gắng dạy công của mọi người mà thôi. Cho nên tới ngày hôm nay tôi thực hành pháp lý vô vi và tôi truyền pháp lý vô vi cho mọi người tự thức tự tu. Chứ tôi không bao giờ nhận một người nào làm đệ tử tôi để tôi lợi dụng. Tôi không có gian dối, không có lợi. Cố gắng phát triển tâm thức của chính mình và đem sự lợi ích cho mọi người được phát triển. Phải hy sinh dấn thân nhiệm vụ tối đa. Cho nên tôi đến đây các bạn cũng kể tôi như vị thầy. Đâu bao giờ tôi dám nhận. Tôi là một người tu vô vi thôi. Ảnh hưởng các bạn xem hạnh đức tôi có làm. tôi lừa gạt các bạn không, tôi phỉnh phờ các bạn không, là chỉ đường lối cho các bạn đi tới sáng suốt tự thức. Đó là tạo sự kiên nhẫn cho các bạn, mà nếu các bạn thiếu kiên nhẫn thì các bạn bị ngã gục. Khi mà các bạn tu không được là bạn bị kiểm soát, bạn đang thiếu kiên nhẫn, không có phát triển được tâm từ bi. Thiếu trí, bị kiên nhẫn vượt qua để gia tăng cái trí càng ngày càng sáng, đức nhiên như càng ngày càng gia tăng trí càng ngày càng sáng. Cái đó là cái tối cần thiết của người tu duy. Chứ người tu duy không ham tiền, ham bạc, không ham địa vị đó, không bao giờ. Người tu chân chánh không bao giờ ham địa vị, lập địa vị và xin danh này danh nọ, không có người tu duy không. Những người đã thành đạt đi được trực diện Phật tiên không bao giờ ta mở miệng ta nói ta đây là cái gì, không có. Chứ thì mừng như gì, vạn sự trên đời là không, cái sinh danh gì cũng là không, có bao giờ có kết quả tốt ở tương lai. Những lời tôi nói là không có sai, tôi đã chứng nghiệm nhiều rồi. Các bạn cứ suy nghĩ sẽ thấy rõ chánh hay là phạm.
Maha Kuhila là hơi điển lửa trong bản thể sắc trần để dùng thở và soi sáng mắt. Mắt là một ngọn đèn hợp lại khi bản thể thác. Người không tu thành ma cỏ, hơi ấy hóa ra ngọn đèn ma. Còn con tu thì ngọn đèn này hóa ra một hào quang do nơi pháp lý soi hồn biến chuyển đem lên chỗ tập trung, lên bộ đầu làm ra Mô Ni Châu giúp cho con nên một vị Phật. Hỏi chứ, chúng ta ra mồ mả xem hồn ma là cái gì, ban đêm tối đèn vậy, các bạn ra ngồi trong cái đám mã mà dòm và thấy đốm 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 nó bay như đốm đốm, đó là cái hồn ma. Một cục đốm đốm sáng bay xanh như tiếp này ông chút vậy. Cái đó là hồn ma. À, cái mã nào nó còn ở đó thì thấy nó bay ở đâu, mình thấy tối hù là mình thấy những cái đốm đó là cái hồn ma. Còn cái hào quang nó khác. Con mắt trần trượt nhiều khi cũng không thấy nữa. Người thanh nhẹ mới thấy được cái hào quang.
Không nên mê tín về cái chuyện hồi xưa. Không nên nuôi dưỡng cái con tim bằng thịt, nhưng mà cũng lấy cái trung tim điển quang bộ đầu, cũng như cái hình của Đức Phật có hào quang. Đó là tượng trưng cho Phật Pháp. Cho nên chúng ta phải đi ngay trên đó, chứ không có nên đi như con tim bằng thịt nữa.
Không có ngồi nhiều người tu đạo, tu lo cho chính mình, điêu luyện, đi rút được lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi. Chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm mới chấp rồi, rút trở lòng xuống làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này các bạn cứ nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi đó đứng luyện hào quang. Thiếu gì? Ta ngồi ta tham thiền đó, ta luyện hào quang. Tại sao ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi đi nói xuống trần gian nghe? Nhưng mà không, ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tim bộ đầu của ngài. Bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó, luyện hào quang càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn. Đó, cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tim bộ đầu, cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn, mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới quá độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là quá độ ai? Mình chưa xong mà độ ai? Nói lẻo lẻo mà độ ai? Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quang thì sử dụng từ quang mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quang, tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác. Từ trượt nó chuyển qua một chút tôi nói chuyện nó trở về thanh. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quang của tôi đi tận độ chúng sanh. Tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác, càng ngày càng lớn rộng. Rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang, thì cái từ quang của mình càng ngày càng lớn rộng. đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi, đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm với nó thử chúng ta, ta còn động không? Nó hại chúng ta, ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó, bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp. Nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chợ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi ở nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điều luyện tâm lẫn thân.
Các bạn tiến về bên trên để dìu dắt những phần hồn thiên liêng tu tịnh, để người ta tránh cái quán thù luân hồi lại thế gian, cho đó còn cao quý hơn. Và ở đây dạy một người ở thế gian tu khó khăn hơn. Và khi mà chúng ta đạt được cái pháp cũng như quyền hộ pháp rồi, chúng ta mới hiểu nhiều linh hồn một lượt và dẫn người ta tới nơi đến chốn hơn là ở thế gian. Cho nên chúng ta ở đây tu, mọi người đều cương quyết mới tới đây tu và tìm hiểu nhận định rõ mình phải làm cái gì cho mình mới tới đây tu. Chứ còn tới đây nghe rồi bỏ rồi đi về cũng vô ích. Cho nên mọi người cương quyết đến đây tu là phải ý thức rõ ràng cái luồng điển chúng ta đã sẵn có, vốn chúng ta đã sẵn có. Phần sáng suốt của chúng ta có thể hòa đồng với tất cả, chứ không phải riêng ông Phật. Cho nên các bạn phải nhớ kỹ cái lời tôi nói là phải xuất tiến về cái hào quang bộ đầu. Lúc đó các bạn mới đạt được cái pháp. Cảm ơn các bạn.
Tôi chơi vậy đó. Nó cười quá chừng. Nó nhìn chập cho nó làm vậy. Bởi vì ông này chì quá, không có ai ngồi như vậy. Nhưng mà tôi thấy nó để cho nó thấy cái different mà tôi niệm Phật. Trong lúc tôi ngồi trong cái sàn đã tăng nhắm mắt ra những mặt xấu, thiệt xấu, mỏ thiệt dài chạy xung quanh, ao ao chạy đó. Ô thằng cha này nó có ánh sáng, nó có hào quang. Quỳ tới cái em, lần, em, hết tôi ngồi. Tôi ngồi nghiêm chỉnh mấy, 20 phút tôi, chừng đó. B cũng sợ, B nó sợ băng nghiêm quá, ngồi nghiêm quá. Ngồi nhắm mắt, cái tự nhiên tôi ngồi nhắm mắt nghiêm. Rồi quán độ cho những số đó. Thì tôi cười vậy thôi. Mình phải thực tế nghiên cứu. Cho nên các bạn tu đi rồi các bạn sẽ nắm luồng điển đó. Các bạn đi cùng khắp thế giới để phá mê phá chấp và cứu khổ ba vui. Chứ không phải là bị người ta nói cái gì để các bạn sẽ phá mê phá chấp. Cả thế giới còn ngu muội không biết trong mê chấp, tạo khổ não cho chính họ mà không hay. Bây giờ tu rồi, tu có điển, có hào quang rồi, các bạn cứ đi thí nghiệm thử là nói tôi nói đúng không. Bây giờ văn minh đã thâu băng để đây, ngày nào tôi chết rồi các bạn có quyền thưa tôi chứ, phải không? Thưa ông Thượng Đế, thưa ông gì cũng được. Vì tôi nghiên cứu là tôi phải nghiên cứu, nghiên cứu cho tới cùng. Sự việc đó là cái gì? Tương lai đem lại một cái hữu ích cho những người ở thế gian.
Khuyên ông phải tu là tu cái hồn. Cho nên từ cái rúng mà đi ra đó là cái kiếm. Nó có cái dây kéo kéo mà lộn xộn mà đánh mà về không kịp là bị thương à. Thương, bị thương rõ ràng là đau đớn, nhức nhối rõ ràng. Cho nên ông lên tôi nói như là ông muốn tu đừng nghĩ vấn đề và ông xuất đi đâu. Bởi vì thường thường ông không biết xuất hợp. Nhưng mà ông thấy xuất vậy thôi. Thấy đi ông thích ông đi vậy thôi. Chẳng không biết cái đó là cái kiếm. Nhưng mà khi mà anh ở trong này cái hồn tán đồng thì chưa biết có việc làm. Ông chủ nhân ông hạ lệnh thì ông tổng thống mà hạ lệnh thì thủ tướng có việc làm chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ ông hỏi cho tối nay tôi sợ nó làm lệnh đi cái nữa rồi làm sao. Tôi nói ông cấm trước khi đi ngủ, cấm tối nay không cho đi đâu hết. Coi thế nó còn đi nữa. Để tôi nói coi thử. Không có, tôi nói ông xin ở nhà tôi ông ngủ mà không có đi nữa. Thấy không? là sai ý của ông mà thôi. Chủ nhân ông hạ lệnh nó mới đi. Còn nếu mà ông tu chân chánh về Phật, giải tỏa cái tiểu thiên địa này để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, lúc đó cái hồn là khác. Hồn làm việc cho càn khôn vũ trụ, không phải hồn ăn đi chơi. Nhưng mấy ông ăn đi cạnh tranh, tò mò tập mạch thế giới này thế giới kia để làm gì? Tất cả chỉ có một mà thôi. Rồi ham đi đây đi đó rồi nguy hiểm. Còn đằng này chúng tôi không có chỉ cái đường lối đó. Chúng tôi chỉ xoay hồn, mở bộ đạo, ổn định thần kinh, làm pháp luân, ổn định ngũ tạng, rồi lần lần thanh lập cái trược. Nó là thanh, cái trược nó còn thanh, thanh nó ổn định. Ổn định rồi cái tia sáng tự nó, ánh sáng của nó hội tụ là Moni Châu. Trong kinh có nói cái Moni Châu là cái thanh thai, hội tụ rồi thấy xuất ra. Mà giới hạn mà thôi, ban đầu phải đi tập nay chút, mai chút, nay chút, mai chút. Không có đi cái ảo, không có cái vụ đi ảo vậy. Mà đi đâu thì chắc đó. À, thành ra người ta đi bao nhiêu năm người ta đâu có bị gì. Bởi vì người ta đi trong cái khả năng sẵn có của họ mà thôi. Không có nhờ hay đọc thần kinh, hay đọc chú này kia kia nọ mà để dẫn đi. Không có vấn đề đó. Nó sai chạy một cái là chết. Đằng này không có cái đó. Nay chút, mai chút, nay chút, mai chút. À, đi được, gia đình thấy lộn xộn, rồi chán rồi đó, tu cái nữa. Tu cái nữa nó được ra chút. Giải từ ly từ ly. Rồi tới tới kiện toàn, thấy rõ ràng. Thấy phần hồn rõ ràng. Từ lúc đó, lại làm việc luôn, không có rảnh. À, làm việc chân chánh, không phải làm việc sai quấy nữa. Rồi lần lần đó, rồi Phật sự sẽ dạy mình. Phật sự dạy, đâu có phải tâm thương dạy. Những người đi tới thanh thì Phật sự dạy, dạy mình tu. Rồi lần lần mới gặp Phật. À, rồi những hào quang chúa sáng chiếu về mình, mình phải cố gắng về. Không phải là Đức Phật chiếu, từ tối nay sướng quá, tôi được Đức Phật chiếu, tôi mừng, tôi hổ thẹn. Tôi về tôi phải tu nữa để có, để đóng góp. Chứ xài hào quang của người ta, ai sao được. Mình phải có một phần để đóng góp. Cho nên tôi phải trở về vị trí của một vị Phật, nó mới là đúng đắn. Còn tôi mà cứ nhờ ông Phật làm việc cho mình, chắc là không có đúng không. Cho nên đằng này nó khổ hạnh ở chỗ đó. À, tối nay thấy được sung sướng, được gặp Đức Phật, giảng dạy như vậy. Nhưng mà vừa thấy mình hổ thẹn, mình chưa đủ trình độ, phải cố gắng tu hơn. Cho nên do đó tụi này không có tụng kinh, không có làm gì, nhưng mà cứ mắt thích thiền hoài. Rồi để học từ từ đi đó, mà trong thực tế đi. Còn cái những cái kia khác, cái kia nó cũng như ở Hồng Kông, nó có cái bằng làm học, nó dạy rồi thì nhắm con mắt vô đọc cái chú đó thì thấy đi ra ngoài điều tra việc này việc nọ kia việc nọ về báo cáo, hay là dùng cái miệng này báo cáo lại cũng được. Cái đó để làm gì? Cái đó bên Phật đó là bàn môn trả đạo, không có học đâu.
Dạ, kính thưa thầy, thầy có giảng về cách chữa bệnh bằng cách mình nghĩ tới càn khôn vũ trụ, thì có thể giảng thêm về cái điều này hay không?
Cái phần đó nói Nam Mô Soi Hồn A Di Pháp Luân Đà Phật là thiền định. Phải luyện cho hào quang khi nhắm con mắt thấy sáng và hòa với vũ trụ. Thì trong lúc chúng ta muốn trị bệnh cho một người nào, không bao giờ chúng ta định trước. Và chúng ta nghĩ rằng tôi là vũ trụ là tôi. Tất cả những thuốc men là tập trung từ vũ trụ đến. Và bây giờ tôi hòa tan với vũ trụ quan được rồi, tôi dụng ý chuyển tâm và đưa cái tay tôi thẳng tới người bệnh mà cách thể xác của họ, chỉ vuốt ngay cái phạm vi nào mà đau. Một hồi rồi cái cảm thấy cái tay ướt, ướt chúng ta ngâm trong nước muối là rút cái trực cho đối phương. Mà phải làm nhiều lần như vậy thì cảm thấy khỏe, bệnh nhân cảm thấy khỏe. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã tiến tới dùng tia sáng của mặt trời để trị bệnh, mổ mắt hay là trị bệnh. Thì ngày hôm nay chúng ta dùng cái từ quang của vũ trụ, cái đó nó còn mạnh hơn.
thanh nhẹ hơn. Nhưng mà trị về tâm trước, khi có sự hiện diện của chúng ta, chúng ta có thể giúp đỡ bệnh nhân rất nhiều. Và qua lời lẽ giảng giải thì giúp cho tâm lẫn thân của bệnh nhân chấm hết bệnh hơn. Bây giờ mặt muốn làm cái nghề đó không? Khi mà mặt thấy sáng rồi mặt làm được.
Khi mình hiện diện trước một người bệnh, mặc dù mình biết là mình không có trình độ, mà mình muốn giúp, vì cái tâm từ của mình muốn giúp đỡ người đó, mình có thể làm như, mình phải làm cách nào?
Mình chỉ đứng đó niệm Phật thôi, và hướng tâm chiếu về trung tâm chân mày của bệnh nhân là họ nhận được, mà không được nhiều.
Bởi vì bạn thiếu thanh tịnh, đâu có nghe sự di chuyển trong cơ tạng các bạn, và đâu có nghe, đâu có nhận thấy được sự chỉ huy ứng động của cái hào quang để chuyển giải cơ tạng các bạn. Đi để làm gì, ngồi để làm gì, thưởng thức để làm gì, nghe để làm gì, nói để làm gì, những cái đó các bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn nữa. Các bạn phải thanh tịnh rồi các bạn thấy thực chất của các bạn đã và đang làm gì, các bạn sẽ nằm ngay vô trong chân lý và tu trong một cách dễ dãi, bất cứ giờ ở nơi nào và giờ phút khắc nào. Đi đứng ngọ nằm của chúng ta sẽ đạt tới tu thiền tất cả. Cho nên cái giai đoạn đầu các bạn cố gắng, thì tự nhiên những giai đoạn sau này tự nhiên tự động nó phải đi tới, không phải cần ông Tám nhắc và cần ông Tám chỉ. Bởi ông Tám nói đây là chuyện ông Tám đã và đang đạt, thì các bạn sẽ tu để tiến tới đã và đang đạt của các bạn. Cái đó là cái quan trọng.
Cũng quên cái chỗ đó luôn, nó mất cái đó luôn. Thiên khám nhất hai cái nó họp lại quy một, nghe hạ đạo thành, đạo thành. Lúc đó các bạn nhắm mắt thấy hào quang rồi. Lúc đó mới thấy rằng ông Phật không có nói láo, mà ta không có vẽ bậy, có hào quang. Cái đầu như cái nia, nó không có phải là cái đầu thông thường như cái đầu của người mà không có tu. Lúc đó cái luồng điện nó khác, như tôi ngồi vậy đây, tôi dựa cái ghế này không phải đâu. Trong ở một cái tròn, tôi cảm thấy thanh nhẹ, thương yêu tất cả mọi người, vuốt ve tất cả mọi người. Cho nên các bạn ngồi dưới đất vậy mà các bạn thấy nhẹ chứ đâu có mệt đâu. Nó khác. Rồi nhìn cái mặt tôi thấy nó tươi, nó vui. Trong cái sự thương yêu thật sự.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó. Nó là một. Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có. Đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có một sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo, chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Thế nào là vào đại định?
Muốn đi về đại định thì tất cả mạch đông, mạch nhâm, mạch đốc, mạch nhâm phải tương thông đối với bản thể. Rồi trung ương ai mở luồng điện đó
âm dương tương hòa thuận tiến mới nhập về đại định giới được. Còn đối nghịch với nhau một phần nào thì cũng ở dưới này mà thôi. Trong cái ngày mà đi tới đại định giới đó, có nhiều người tu tới lìa xác mới được tới chỗ đó. Mà những người căn cơ nhẹ thì còn sống cũng tới đó được. Tùy theo mỗi phần.
Mình thấy đại định gì đó, mình thấy cảnh giới như thế nào?
Đại định giới thì tôi nói đại định giới là cái cõi toàn là sử dụng hào quang thôi. Có cái gì phiền phức? Có cái gì? Tôi luôn là đều thanh lọc hết rồi. Nhưng kêu đại định giới.
Người đời không hiểu tranh chấp, hỏi tranh chấp rồi làm được cái gì? Với cặp mắt lỗ tai nghe được cái chuyện đó là giả, cặp mắt thấy cũng là giả cơ mà. Lỗ tai nghe được cũng là giả, mà tâm thức các bạn mở mới là chân. Cái đó nó là vô sanh bất diệt, không có thay đổi. Con mắt các bạn nhìn cái này nhưng mà bữa sau nó cũng thay đổi. Khi nó tan rã rồi nó cũng về không. Tâm thức của các bạn hiểu được và thấy được, giờ mơ được, cái đó mới chịu vĩnh trụ. Thì muốn có cái đó chúng ta phải dày công. Ngay bây giờ các bạn đang ngồi trong cái trường học của kỹ sư, hỏi những vị kỹ sư đó phải dày công mới ra trường không? Thì các bạn được nhịp đến đây trường học kỹ sư thì các bạn so sánh cuộc tu của các bạn với cái kỳ công của một vị đi học thành tài kỹ sư thì hai cái nó cũng tương xứng. Phải có một kỳ công nó mới thành đạt. Thì chúng ta tu phải bỏ công tu, đêm đêm lo tu, chuyện nhỏ nhỏ tí tí tăng tăng trong mình chúng ta phải hiểu hết. Rồi lúc đó mới quyết định được điều khiển lục căn lục trần, ăn uống, lễ độ, cách sống giữa con người và con người, tình người và tình người phải rõ rệt. Thì chúng ta không có bị cái cá tánh lợi dụng phỉnh chúng ta đi lạc được. Nhiều người tu vô vi bị lạc hoài, tại vì nó không có chịu hành đúng pháp. Nhiều người nó vẽ được cái pháp ra mà nó tự hành không đúng pháp thì nó tự hại thôi. Chứ vô vi là cho trọn hết cho mọi người. Vô là gì? Là không. Chuyện nhỏ cũng phải không, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Thì trong cái không không nó mới có cái tiến hóa được. Còn ở trong tranh chấp mỗi thứ, mỗi tranh chấp, mỗi phiền hà thì tự làm khổ cho chính mình, làm sao phát triển được. Nếu tôi mỗi thứ mỗi chấp thì ngày hôm nay là tôi là già lắm rồi, đâu có dám xưng bế tám được. Đi bằng bà toan, lo biết bao nhiêu công chuyện người thế gian cực nhập, nhưng mà tôi là khỏe mạnh, tôi sung sướng hơn, tôi thấy tôi hạnh phúc hơn. Tôi thấy tôi được sưởi ấm nhiều người và nhiều người cũng sưởi ấm tôi. Cho nên tôi quý thương tất cả mọi người. Mong tất cả mọi người, thời đại văn minh tới 2000 năm sẽ đến, chúng ta phải trang bị khối óc của chúng ta càng ngày càng tinh tấn hơn, điển quang càng ngày càng dồi dào hơn, quang hào quang càng ngày càng đầy đủ hơn, thì không có vũ tà ma quỷ bao xâm chiếm. Chính ta là tà ma quỷ quái thì tà ma quỷ quái nó mới xâm chiếm chúng ta. Các bạn hướng về đường tu giải thoát, khai tâm mở trí, niệm Phật điều đặn thì không có con ma nào dám léo tới. Mà các bạn cứ suy nghĩ đọc sách tình dục, nghĩ về tình dục đó, đó là ma tình ý dục nó tới, nó bày các bạn chỉ có hư thôi, giấu đúc trong xó và không phát triển. Cái tâm minh chánh không còn nữa, làm sao đi độ tha? Suốt cả một cuộc đời không có một việc gì mà thành công. Bỏ đạo qua đời thì bơ vơ đau khổ mà thôi.
Khi mình giận người ta, mình hất những cái lời bất chân, những cái ngôn ngữ nặng nề đối xử với người khác, thì mình thấy mình kích động. Rồi lúc đó mình phải ăn năn, mình khuyên mình, sửa mình trong kiếp này, làm tránh cái sự đảo điên chính mình. đang quản lý, mình đang cai quản, mà tại sao mình không cho nó điều hòa để cho nó đảo điên thốt ngôn lũ bất chính à, là đó là đảo điên thế tình. Chăm lo tự xét sửa mình lo mình sửa mình còn hơn là mình đi khuyên một người khác. Ngoài ta lại có âm thanh diệu hòa, ngoài cái bản thể này các bạn có thể ngồi ở trong cái chỗ thanh định ngay ở đây, các bạn đã có thể nghe được những con chim nó hót, những cái âm thanh diệu hòa, những cái âm thanh còn nhẹ hơn nữa ở bên trên, nó làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt, cho các bạn đừng có vì những cái lý ở thế gian này mà nó giam hãm cái phần sáng suốt của bạn. Ngoài cái bản thể này, các bạn sẽ nghe những cái âm thanh ở bên trung thiên thế giới nữa. Nếu mà các bạn mở được bộ đầu hay không, những cái âm thanh đó nó sẽ đem sự sáng suốt vĩnh cửu cho các bạn. Tu cho trung tâm bộ đầu được khai thông thì phàm tâm sẽ được dứt khoát. Lúc ấy mới tự nhận thức được hào quang là gì. Ở thế gian ai cũng nói hào quang của Đức Phật, nhưng mà lấy cái hình vẽ đó thôi chứ cũng mới chẳng ai được thấy. Mà mình tu mình lùi điển thoát khỏi bộ đầu rồi, chúng ta mới nhận thức con người cũng phải có điển mới thông cảm được điển. Điển rồi là cái gì? Điển là một cái vòng tròn sáng suốt trong cái thanh tịnh, nó biến quá vô cực vô biên. Mọi người trên cái bộ đầu mọi người có thể tu tới cực độ, nó phải mở ra con đường đó.
Tôi không nói rằng tôi tu không giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó nhiều. Thành ra như chúng tôi cũng lúc tôi đâu có dám ăn. Tôi chỉ ăn chân côn trái cà mà tôi xúc ra được. Sau này tôi thấy rõ hình thù của nó, và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại chút đỉnh để cứu cái một độ, chứ không phải là hưởng. Chúng tôi không dám hưởng, bởi vì mình đã làm qua những cái kiếp đó, con thú mình đã chơi rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Tâm hồn mình được sửa nhẹ, thấy không? Là khi mà ý thức cái đó là đi tới một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên, nhưng mà nó đỡ. Cây cỏ nó cũng có sự đau khổ, nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi, dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ à, hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó, thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn, mình phải lan rộng cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Như chư Phật, chư Tiên, Thượng Đế đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đau khổ quằn quại trên mảnh đất này. Thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được rồi, ăn năn. Chứ còn không ăn năn thì không kịp. Thì thấy không? Thì ai ép mình, ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập. Còn thu nó cũng chỉ có bao nhiêu.
Có nhân thì có quả, có đầu có đuôi rõ ràng. Cho nên người thế gian tham lam, mê muội, tranh chấp. Thậm chí cho người tu cũng cạnh tranh với người tu, không chịu thức tâm tự hành để ảnh hưởng người kế tiếp. Hào quang càng ngày càng lớn rộng, không biết giá trị đó, đâm ra tranh chấp giành giật. Giành giật đệ tử để làm gì? Đệ tử là ai? Đệ tử là người thức tâm đi tu thì nó phải tự tu, chứ mình ôm nó làm gì? Mình cũng một phần tử như nó, mình lo tu là phần mình là chánh, không nên ôm người này người nọ. Rốt cuộc rồi tạo động, tạo khổ cho chung chứ có ích lợi gì đâu. Người tự thức nó mới dũng mãnh tu tiên. Tu để làm gì? Tu để khai triển tâm thức. Tu để tìm lại chính mình. Tu để thức giác bình tâm trong thanh tịnh. Còn tu mà loạn ngôn, trách móc, chê bai, kẻ này chơn người kia tà, mà chính mình tà không hay. Thực chất không cần lấy bóng đèn làm hào quang. Thực chất là phát triển tâm thức sáng lạng của chính mình mới kêu bằng thực chất. chất mà lấy bóng đèn làm hào quang là không có thực chất của chư Phật. Ngạo mạn mang tội làm sai, ca tụng bậy bạ, đó là cũng có tội. Cái khai triển thực chất thầm kín của chính mọi người hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nhận lãnh luồng điển thanh diệu của chư Phật, khổ độ quần sanh. Khi người đến đó mà chúng ta không tu, không phát triển, không đến đó, làm sao Phật giúp chúng ta được? Chúng ta không thanh nhẹ, nặng trược, làm sao chúng ta nhận được lời khuyên bảo chính xác của trời Phật? Mà cứ luận đi xét lại trong kinh kệ, tam sao thất bổn, bẩn chánh không còn nữa, rồi biến hóa nó, sai lầm càng sai lầm thêm, không dám khai triển trực giác của chính mình để nhìn thử vị Phật mà mình đang quỳ lễ đây có thật hay là giả. Không dám, làm thần kinh chúng ta yếu đi, không phát triển. Nếu khai triển trực giác thì phải nhận xét rõ ràng mọi việc nó có nguyên lý của nó. Chúng ta phải thanh tịnh mới nhận ra thực chất của mọi việc đã và đang phát triển cả càn khôn vũ trụ.
Còn hào quang đó, thì người tu mà có hào quang, cái hào quang đó do trung tâm bộ đạo và do cái pháp luân thường chuyển sơ hội, rồi nó khứ trực lưu thanh, rồi dần dần cái thanh nó tổ hóa trụ sanh diễn tiến lên trên. Cho nên trung tâm bộ đạo của người tu về pháp lý ban đầu nó ướm nhột nhột ngay trung tâm bộ đạo chỗ hạ đạo thành đó, như là có con gì giờ trên đạo chúng ta, nhưng mà lâu lâu rồi nó sẽ tiến triển, thanh nó thừa thanh tiếp cho nó điêu luyện một thời gian, thì lúc đó các bạn nhắm mắt thì các bạn thấy sáng suốt, hào quang bao vây cả bộ đạo, thì các bạn thấy cái tượng Phật nó y như bạn, không có sai. Cho nên cái hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, thì chúng ta đi tiến tới thanh về Phật, thì chúng ta là người con ngoan của Thượng Đế, hiểu y của Thượng Đế, chúng ta mới học nhiều hơn để hòa cảm lên trên hư không, mới tiến về đời đời vô tận, mới trở về nguồn cội. Chứ không phải chúng ta dùng ý niệm, và chúng ta phải thực hiện mới có hào quang. Nếu các bạn không thực hiện không có hào quang. Cho nên con người có hào quang, tu tại thế mà đắc pháp có hào quang, xuất ngôn đều là hợp lý, sâu rộng, cởi mở, làm cho tâm can của mọi người phấn khởi và nhẹ nhàng. Nghe qua âm thanh người thì thấy nó nhẹ nhàng, ngồi bên người thấy như hình như giải thoát. Đó mới xác nhận rõ rằng người đó đã có hào quang và có một sự quyền năng siêu diệu có thể cứu độ tâm linh. Khi chúng ta gặp người là tất cả những sự thắc mắc đều được giải tỏa. Đó, thấy rõ hào quang cứu độ nhân sanh. Còn hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, còn siêu diệu gấp triệu lần. Cho nên chúng ta gắng tu để đi tới đó, chúc chúng ta hướng cái hào quang vô cùng tận, đời đời bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đã nói rằng phần hồn là bất diệt, tất cả tôn giáo đều nói, nhưng mà chưa ai chứng minh được sự bất diệt đó. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy chính các bạn có hào quang, nói đâu phải đúng đó, khai triển vô tục vô cùng, và cái tâm tư cứu độ người không có so đo, không có tính, có cư cậy, luôn luôn chân tâm thường trụ, tiên giải minh bạch, hạ quang sang suốt.
Dạ thưa ông Tám, Thích Ca Mâu Ni có nói câu rằng cái giáo phái nào mà không có bát chánh đạo thì không có sự giải thoát hoàn toàn. Cái nơi nào mà có bát chánh đạo là nơi đó sự giải thoát rốt ráo. Dạ thưa ông Tám, chỉ cho con về các bạn đạo, thế nào là bát chánh đạo trong điển giới?
Trên trong bát chánh đạo nó phải hòa Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, nó mới phát triển đều đặn. Lúc đó hào quang quang mới phát sáng được. Đó. Chứ còn nếu mà chúng ta tu một phương hướng, không bao giờ chúng ta tiến triển. Cho nên ở thế gian mới chia ra những môn phái. Có những môn phái lạy sư ở hướng Nam, có những môn phái lạy sư ở hướng Tây, những môn phái lạy sư ở hướng Bắc. Đó. Còn ở đây chúng ta Đông Nam Tây Bắc và Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc đều phải khai thông, không thiêu văn đạt địa lý, nó mới đạt được chân pháp. Cho nên phải hành chuyển mới có cái đó, nếu không chịu hành thì không có. À, cho nên bây giờ chúng ta thấy bát chánh đạo ở đâu? Dòm lại cái sơ hồn và cái pháp luân, cái thiền định là nó khai thông tiến tới bát chánh đạo. Không có nơi nào nó bỏ, không có nơi nào mà nó từ chối không học. Nó phải tiến triển để hòa cảm với trời, thì lúc đó nó mới được tiến lên đi theo lòng trời. À, cho nên nếu mà chúng ta tu nó à, tôi chỉ theo ông sư của tôi, và ông sư tôi lại hướng Tây thì tôi lại hướng Tây, ông sư tôi lại mặt trời thì tôi lại mặt trời, thì mình chỉ có một hướng một thôi. Thì chừng nào mới tiến về bát chánh được? Bởi vì Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc là chánh hướng, mà nó là cũng là cái bát quái trận để giam hãm tâm linh và giáo hóa tâm linh, học hỏi tiến triển theo chiều hướng phát triển vô cùng. À, cho nên chúng ta không tu là phải tu nơi bộ đầu mới là khai triển bát chánh. Cho nên chúng ta có cái pháp sơ hồn để cho bộ đạo triển khai, rồi nó mới hòa hợp với cái bát chánh ở bên trên. Ta bị giam hãm bởi cái đó rồi, bị bao vây bởi cái đó mà chúng ta không phát triển để hòa hợp cái đó, làm sao chúng ta tiến? Cho nên nó có cái pháp sơ hồn để nó khai thông cái bát chánh.
Còn cái bát chánh đạo có thể hiểu là 8 cái nguyệt trong mình được.
Cái đó cũng được, cái đó là cái 8 cái nguyệt đó cũng được, nhưng mà cái này là cái chánh hơn. Về điển nó chánh hơn. À, 8 cái nút ở bên trên nó chánh hơn. À, thì nó mới phát triển cho sáng suốt được. Còn nói ở trong mình á, thì nó giới hạn. Thành ra con người ta suy luận hết trong lúc người ta chưa có trình độ, ta bị tâm tối. Cho nên mình phải đưa rút cái chỗ đầu lên. Cho nên chúng ta tu phải bắt trung ương tu trước. Còn trung ương không có tu á, kẻ dưới không bao giờ tu tiếp. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng tu, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng này kia nọ, cũng la lô, nhưng mà rồi không biết gì, bị kẹt ở chỗ đó. Cũng đổ đổ cho cái tâm nhẹ chút vậy thôi, nó chưa có dám dũng tiến. Mà tu về bát chánh thì nó phải dũng tiến, thấy không? À, rồi khi bát chánh của chúng ta tu ở đây là bát chánh Nam Mô A Di Đà Phật. Cái bát chánh này của trong cái chỉ vũ trụ, mà nó cũng liên can với cái tại vũ trụ. Mà cái bát chánh này để làm gì? Để kiểm soát công phu của mình có tiến bộ không. Nếu mà công phu có tiến bộ rồi, anh niệm tới đâu nó chạy tới đó, tới đâu nó chạy tới đó, anh biết nó đạt tới. À, trong đó cái tà khí mỗi đêm mà mình làm mà nó chạy á, thì mình không bị áp đảo bởi hoàn cảnh, tự khai thông đi. À, cái đó là bát chánh của cái điểm vũ. Còn cái bát chánh ở bên trên quan trọng hơn. Cho nên cái bát chánh ở bên trên mà khai thông mở rồi á, thì mình thấy rõ hơn á. À, mình thấy Đức Phật dễ dàng, thấy không? Mình ở trong cái học trình của chư Phật. À, thì giờ phút nào mình cũng được giữ khóa, và người ta thuyết giảng ở xa nhưng mà ở đây mình cũng lĩnh hội, bước về bát chánh. À, bây giờ chúng ta tu ở đây có cái niệm bát chánh và cái sơ hồn cũng khai về bát chánh ngũ uẩn đó, ngũ uẩn giải thông rồi nó tụ qua trên bát chánh. Đó, cái đó là cái bát chánh, đó là siêu phàm siêu thượng. Đó nó phải dạy công lắm, công chỗ đó. Nói thì chút xíu thôi, nhưng mà hành rồi lúc đó mới thấy cái sự quan trọng nó không phải là ở dưới trong thể xác này nữa, nó không còn lưu trú ở trong này nữa, nhưng mà chỉ là tiền ở đó và hướng thẳng vào trung tâm sự.
Nam mô Phật Hoàng Thượng Đế Học Đường Đại Thừa Con. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin thỉnh lễ thầy. Thứ nhất, con được cảm ơn thầy đã cho con được thiền pháp để con tiếp đường và tu học. Tuy nhiên, con vẫn còn có một thắc mắc là tại vì khi con bắt đầu theo thiền pháp của thầy thì tự nhiên con có sự so sánh và con thấy rõ ràng tất cả những lời thầy dạy chẳng khác nào những điều mà Phật tử xa đã dạy. Và cái phương pháp của thầy thì cũng rất gần kề phương pháp của Phật tử xa. Cả hai đều mong muốn đến sự giải thoát. Thì cái điều thắc mắc của con thứ nhất là con thấy Đức Phật Thích Ca và mong muốn sự giải thoát, muốn giải thoát và được quay về Đức Pháp. Cho nên trước khi mà Ngài nhập diệt thì Ngài có nói là chánh pháp nhã tạng niết bàn diệu pháp hữu tướng vô tướng phi diệu pháp thôi. Và nên con chỉ muốn trở lại tới sự thân của mình. Còn trong lúc con pháp của thầy tu để mà xuất ra, những điều đó làm cho con rất là thắc mắc, không biết là xuất ra để đi vào đâu và làm sao mà giải thoát được, sao mà để sửa được pháp lực của mình. Xin mong thầy giải đáp cho con.
Xuất ra là trở về với căn bản của chính mình, cái gì cũng tương lai còn muốn đây còn còn không lúc này chỗ ông được làm sao được còn không quá đây là còn học tâm đi học đạo tham thiền ở tâm đại định mới là chân tâm nhất cần bất ứng của cha đã để rõ chưa. Còn nếu mà ôm xác này đâu có đi được, tâm mình không phải ở trong chỗ nào là tâm mình ở tham thiền đại định không nhớ ở nhớ chỗ nào. Tự nhiên tâm không phải gian hãm trong sự sát phạt của người. Tự nhiên Đức Chúa Trời đã có hào quang trên đầu, chính luôn Ngài đã có rồi. Thế rõ chưa? Tự nhiên tâm thấy tâm nhiên đổ đầu rứt rồi, ngày nào bỏ sổ rồi. Thì nên của mắt thấy cái pháp quang rõ ràng. Lúc đó cảm nhận giá trị của hào quang. Để chính chúng sanh nó lưu lại và lễ hội của Ngài. Tướng của Ngài đã lên bao sống đủ hết. Và diễn qua cái bố cục là cảm sinh như và cơ bản là phải thì chúng ta cứ đi như đó những cái không xuất ra được thì còn những cái trong trần của thầy làm sao biết thoát các tình được được mà nó đạo tâm đó cho nên cái hồn cũng là cái đức xuất khỏi phạm đó thì biết thoát tình được 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 trở về đạo tâm. Thế không phải là anh xuất ra là anh chân phải cái phương pháp này là mở đường Đức Phật Thích Ca về tay của ngài sống có nghe gì à, phải có chỗ ăn chỗ ngủ chứ thì thăm cao rồi cái pháp phàm nó có thấy rồi bây giờ cái xác này nó có đem vô nước bạc được phải góp chứ mà thí dụ như chúng ta thấy còn có phần hồn cũng là cái ba đó. Cho nên dây dân không phạm, tâm thức thì sẽ có cái tâm không gì được. Nó không phải có, không có hồn, chết là hết.
À, chúng ta nghĩ thử đến gì thế.
Cho nên chúng ta đã có những tài liệu để tham khảo và xác định rõ hồn có được tương tương bộ và hồn cho tâm tương bộ để xét. Để xét, cái xét không có mã bạc được, người ta không chịu nên mở bạc lên. Anh tu có thanh điển thì hòa cảm nhẹ tâm thức. Tại vì tâm thức của cả những sau là anh, và mới khi mấy cái người tự đi tiến độ khai mở tâm thức của chúng sanh. Cho nên tâm hành cái này là sẽ tự sai để ở lại.